Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thừa cân và béo phì đang gia tăng đáng kể và trở thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là các khu vực thành thị, trong đó có Việt Nam. Việc tiêu thụ đồ ăn uống có đường được cho là một yếu tố làm gia tăng bệnh béo phì ở trẻ em Việt Nam. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo Tổng điều tra Dinh dưỡng Quốc gia 2020, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2014-2015 cho thấy tỷ lệ béo phì của trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 50%, Hà Nội vượt 41%. Tiến sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ Em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết tỷ lệ thừa cân béo phì ở Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Kết quả khảo sát một số trường ở một số quận có mức sống cao tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, ở một số trường có đến hơn 1/3 số học sinh bị thừa cân béo phì. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo, nếu không có hành động can thiệp, Việt Nam sẽ có khoảng 1,9 triệu trẻ em béo phì vào năm 2030. Từ năm 1975 đến nay, tỷ lệ người thừa cân béo phì trên thế giới đã tăng gần gấp 3 lần, hiện có gần 2 tỷ người. Liên đoàn Béo phì Thế giới dự đoán 51% dân số thế giới, tương đương hơn 4 tỷ người, sẽ ở trong tình trạng này vào năm 2035. Tình trạng béo phì ở trẻ em có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2035 so với mức năm 2020, dự đoán lên 208 triệu bé trai tăng 100% và 175 triệu bé gái tăng 125%. Đến lúc đó, chi phí xã hội dành cho nhóm người này là hơn 4.000 tỷ đô la Mỹ hàng năm, tương đương 3% GDP toàn cầu. Báo cáo cũng cho thấy, 12 năm tới tình trạng này sẽ gia tăng ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình ở châu Á và châu Phi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, béo phì là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm bao gồm các biến chứng về cơ xương tiểu đường tuyếp 2, tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và có mối liên quan đến 13 loại ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết béo phì đã đạt đến tỷ lệ dịch bệnh ở châu Âu khi liên quan đến 200.000 ca ung thư và 1,2 triệu ca tử vong khác mỗi năm. Nguyên nhân tiềm tàng của bệnh béo phì trẻ em là bố mẹ bận rộn, thức ăn nhanh, đồ uống đóng chai, công nghệ khiến trẻ ít vận động, truyền hình quảng cáo đồ ăn vặt. WHO cũng cho rằng sự tiện lợi của những ứng dụng đồ ăn cũng góp phần vào tình trạng thừa cân béo phì ở các thành phố lớn. Giới trẻ ngày nay yêu thích các thương hiệu đồ ăn nhanh. Báo cáo công bố hồi tháng 2 của Bộ Tài chính cho thấy tiêu thụ nước ngọt ở Việt Nam tăng 7 lần trong 15 năm, từ 6,6 lít mỗi đầu người năm 2002 lên 50,7 lít mỗi đầu người năm 2018. Năm 2020, sản lượng đồ uống nước ngọt có ga tại Việt Nam đạt khoảng 3,3 tỷ lít. Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh năm 2013, tỷ lệ học sinh Việt Nam từ 13 đến 17 tuổi và gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt ít nhất một lần trong ngày. Tại các trường học ở thành phố có xu hướng tăng tiêu thụ các loại nước ngọt và thức ăn nhanh. Ở Việt Nam, hiện chưa có số liệu về mức tiêu thụ ở trẻ em. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy tiêu thụ đồ uống có đường ở trẻ em nhiều hơn so với người trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ đáng kể giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường và tăng cân ở trẻ em. Theo đó, với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, những trẻ tiêu thụ bằng hoặc hơn 236ml đồ uống có đường hàng ngày sẽ có sự thay đổi lớn về chỉ số thừa cân béo phì và có khả năng cao trong 2 năm sau sẽ trở thành thừa cân béo phì. Nghiên cứu này cũng chỉ ra, trẻ em 5 tuổi uống nhiều đồ uống có đường thường xuyên cũng có tỷ lệ thừa cân béo phì cao gấp 1,43 lần so với nhóm không uống. Ở những nhóm tuổi lớn hơn, các nghiên cứu cũng cho thấy việc tăng tiêu thụ đồ uống có đường có tỷ lệ thuận với tăng chỉ số khối lượng cơ thể. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy nếu trẻ em uống 355ml, khoảng một lon soda mỗi ngày, tỷ lệ mắc bệnh béo phì sẽ tăng lên 60% trong vòng 1 năm rưỡi. Các bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêu thụ đồ uống có đường có liên quan tới tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch, tử vong sớm và tàn tật ở tuổi trưởng thành. Mặt khác, thừa cân và béo phì ở trẻ cũng có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, chẳng hạn như bị bạo lực học đường, khó hòa nhập với các bạn do mặc cảm về ngoại hình. Ngoài ra, nếu trẻ sử dụng nhiều đồ uống có đường, có thể dẫn đến các bệnh về răng miệng. Theo tiến sĩ Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ Em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một nguyên nhân quan trọng khác đến từ tâm lý của nhiều phụ huynh là thích trẻ mẫm mỉm với quan niệm trẻ béo mới là khỏe. Quan niệm này thể hiện rõ trong kết quả về tình trạng dinh dưỡng của trẻ đến khám tại viện dinh dưỡng. Những năm 2010, số trẻ thừa cân béo phì đến khám là 2%, năm 2018 khoảng 7% và hiện nay là khoảng 14%. Theo chuyên gia này, rất ít phụ huynh đưa con đến khám vì lo ngại thừa cân, đa phần lo con dậy thì sớm, chậm phát triển chiều cao. Tiến sĩ Nga cho biết, khoảng 80-90% trẻ béo phì trong nhiều năm sẽ bị béo phì trưởng thành, như vậy cả cuộc đời chỉ vật lộn với cân nặng và sức khỏe. Đứng trước sự gia tăng của dịch bệnh thế kỷ này, các chuyên gia cho rằng những chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức thông thường sẽ không thể cạnh tranh với sự quảng cáo quá mạnh của các loại thực phẩm nhiều đường và chất béo. Các quốc gia cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn. Tại Anh, nơi có tới 64% người thừa cân béo phì, việc dán nhãn calo đã bị bắt buộc ở các nhà hàng, quán cà phê và đồ ăn nhanh từ năm 2022, đồng thời cấm các ưu đãi như mua một tặng một với đồ ăn vặt, ngừng quảng cáo sản phẩm đồ ngọt ở các khu vực quan trọng trong các siêu thị. Bộ Tài chính Việt Nam mới đây đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Đây là lần thứ hai đề xuất này được đưa ra, tuy nhiên vẫn đang có nhiều ý kiến phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến GDP, thu ngân sách và doanh nghiệp. Bên cạnh chương trình sữa học đường, một dự án bữa ăn học đường nhằm cung cấp những bữa ăn cân bằng và lành mạnh cũng đang được triển khai trên toàn quốc. Trước đó cũng có Nghị định 100 của Chính phủ cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi và thức ăn bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, các biện pháp này vẫn chưa cụ thể hướng đến kiểm soát thừa cân và béo phì. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh về trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, giao tiếp, trò chuyện là yếu tố quan trọng để hình thành và củng cố mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Đây cũng chính là chìa khóa để hình thành sự hiểu biết, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, là nền tảng để duy trì mối quan hệ này trong suốt cuộc đời. Và trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay những áp lực từ cuộc sống nhiều khi là trở ngại trong việc giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Việc có ít thời gian tiếp xúc cùng con sẽ khiến cha mẹ không hiểu hết những gì con mình đang suy nghĩ. Nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra từ việc cha mẹ thiếu quan tâm sâu sát đến con. Tuy nhiên, ngay cả khi có thời gian thì không ít các bậc cha mẹ lại phạm những sai lầm khiến việc giao tiếp với các con trở nên khó khăn. Vậy cha mẹ phải làm gì để việc giao tiếp với con trở nên thuận lợi? Đầu tiên, người lớn chúng ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe là yếu tố quan trọng hàng đầu của việc giao tiếp. Cha mẹ hãy tôn trọng lịch sự và tập trung lắng nghe bất cứ điều gì con chia sẻ, dù là những câu chuyện bu vơ hay những vấn đề nóng hổi. Nếu quan điểm nhận thức của trẻ là sai, thì bạn cũng nên lắng nghe để sau đó định hướng lại cho trẻ một cách khéo léo. Lắng nghe chính là chìa khóa để cha mẹ hiểu và đồng hành cùng con. Biết lắng nghe, cha mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận những khác biệt về suy nghĩ, cách sống của hai thế hệ, từ đó sẽ dành cho con sự tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Lắng nghe là một cách để cha mẹ giao tiếp với con, nhưng chưa đủ và thiếu hiệu quả nếu cha mẹ giải quyết vấn đề một chiều. xu hướng chỉ đạo áp đặt lên con cái những mong muốn thành tích mà cha mẹ nghĩ là tốt cho con, mặc cho chúng có thực sự thích hay không cũng là việc làm khá phổ biến. Khi phải giải quyết sự cố của con cái, cha mẹ đừng phán xét hạ thấp vai trò của con với những lỗi lầm đã xảy ra. Trong khi con cái lúc nào cũng muốn tỏ ra là người trưởng thành, muốn tự chủ trong mọi quyết định, thì bố mẹ lại nghĩ con còn non dại nên ít quan tâm đến vai trò vị thế của trẻ trong giải quyết các vấn đề. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và làm cho việc giao tiếp giữa hai bên trở nên khó khăn. Từ cảm nhận không được cha mẹ ủng hộ, tin tưởng, con sẽ có xu hướng giữ bí mật, hạn chế chia sẻ suy nghĩ, dự định của mình với cha mẹ như một hình thức phản kháng. Do đó, lắng nghe và luôn đặt lợi ích nguyện vọng của trẻ lên hàng đầu là điều cha mẹ nên làm trong giao tiếp với con. Khuyến khích con chia sẻ những khúc mắc hay các vấn đề trong thế giới của con là một giải pháp hữu hiệu để cha mẹ hiểu và giúp con giải quyết. Đừng phân biệt câu chuyện con chia sẻ quan trọng tới mức nào, mà hãy để con được thoải mái chia sẻ các vấn đề với sự kiên nhẫn độ lượng của cha mẹ. Trong các cuộc thảo luận, hãy duy trì giao tiếp giữa cha mẹ và con bằng cách đưa ra những câu hỏi mang tính gợi mở nhằm khuyến khích trẻ chia sẻ ý kiến. Các câu hỏi cũng cần đi vào chi tiết và dựa vào những gì bạn đã biết về cách suy nghĩ của con, kết hợp những từ ngữ cử chỉ, gợi khen và khuyến khích con. Nếu rơi vào tình huống không thoải mái khi thảo luận trực tiếp cùng con, cha mẹ có thể viết một lá thư để bày tỏ quan điểm. Mặc dù cách viết thư không thể thay thế hoàn toàn việc giao tiếp bằng lời nói, nhưng khi cần giải quyết một vấn đề phức tạp, nó sẽ giúp bạn diễn đạt suy nghĩ của mình một cách đầy đủ và thận trọng hơn là khi nói trực tiếp. Ngoài ra, viết thư cũng ít có khả năng gây xung đột hay mâu thuẫn, đồng thời bạn cũng dễ dàng thể hiện tình cảm với con hơn. Chia sẻ trải nghiệm luôn là cách hiệu quả để quá trình giao tiếp giữa cha mẹ và con trở nên thú vị. Hãy thoải mái khi chia sẻ những trải nghiệm của mình với con, ngay cả khi những trải nghiệm đó có thể không được huy hoàng cho lắm. Tuy nhiên, lưu ý là cần chia sẻ những điều phù hợp với tuổi và giới tính của con. Trẻ luôn cần sự ủng hộ, đồng hành của cha mẹ. Bạn hãy thể hiện cha mẹ chính là người bạn tốt nhất, luôn đồng hành cùng con chứ không phải là một đấng bề trên với những ngôn từ mang tính phán xét áp đặt. Có nhiều cách để thành công và hạnh phúc, nên hãy để con phát triển theo cách tự nhiên và phù hợp với mình. Dù đó không phải là sự lựa chọn của cha mẹ, bằng cách đó, con trẻ sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ từ người thân yêu nhất, từ đó có nhiều động lực hơn để phấn đấu, vươn đến thành công. Tôn trọng quyền quyết định nhưng không có nghĩa bạn sẽ bàng quan để con tự chinh phục thành công một mình. Trẻ vẫn rất cần bố mẹ như những nhà cố vấn với những kinh nghiệm thực tế để có thể điều hướng và động viên con trên bước đường mình đã chọn. Luôn ủng hộ con trong giao tiếp và hành động không chỉ giúp cha mẹ nắm bắt được những tâm tư suy nghĩ của con mình mà còn giúp con hiểu được tình yêu thương và mong muốn tốt đẹp mà cha mẹ dành cho chúng. Sự tôn trọng, thấu hiểu của cha mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cả thể lực và trí lực của trẻ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.